hết hồi tôi tu tịnh độ. Thì thực sự ra đạo Phật có một cái điều nó có tính chất như là phương tiện thiện xảo. Thành ra mình đến cái đạo bằng bất cứ một tâm trạng hay bằng bất cứ một cái lý do nào cũng đều được chấp nhận. Nhưng mà cái quan trọng là sau khi mà mình tin mình vào đạo rồi á, cái đó mới là điều quan trọng. Bây giờ mình tự tin cho nên mình nhận cái pháp môn tịnh độ đúng, nhưng mà sau khi mình nhận rồi thì mà mình tu tịnh độ thì mình không có được tự tin nữa. Cái lúc đó mới là cái lúc quan trọng. Còn cái duyên để nó đến thì được, mình muốn sao cũng được hết rồi. Nhưng là cái duyên để mình quy, mình bảo tôi sợ ma lắm cho nên tôi quy cũng được thôi. Mình muốn bất cứ cái nhân duyên nào cũng được, nhưng mà sau khi mình quy Nam Bảo rồi đó thì không có được sợ ma nữa. Vậy thì nó phải khác đi. Thì cái ăn thua là cái lúc đó là cái lúc mà chính yếu mà cái pháp nó vậy. Cũng như là một người đang đi chữa bệnh đó, mà người ta không chịu chữa bệnh một đứa con điếc, thì mình dụ nó bằng bất cứ cái nguyên do nào cũng được hết rồi. Thì bảo đến ông bác sĩ ông cho coi phim, cho coi cái này, coi cái, mình dụ bất cứ cái gì cũng được hết rồi. Nhưng mà khi đến với ông bác sĩ rồi thì phải uống thuốc. Chứ nó không phải là cứ giữ mãi cái ý đó, cái tâm trạng nữa. Cho nên đôi khi chúng ta mà không những tu, nó không có đơn giản là mình cứ đến rồi cứ đưa ra một cái pháp môn tu cho mình mà mình tu chúng được. Mình có rất nhiều cái tâm lý, cái tâm trạng mà nó làm cho có thể cái pháp nó không có đúng được nữa. Cho nên ở đây là thí dụ như giờ mình nói là mình tu quán. Tại sao mà mình thấy cái quán này thực ra nó rất hay, mà trong kinh nói Đức Phật chỉ bày cái công đức, cái lợi ích nó như vậy, tại sao chư tổ tịnh độ lại không có khuyến khích mình tu quán này mà khuyến khích mình niệm mà danh hiệu của Phật? Thì mà mình lại đã thấy là khi mà kinh này nói về tu quán á, thì rõ ràng là kinh này nói là nói cho những người phàm phu, những người thời vị lai, tức là giống như chúng ta đây này. Mà giờ đây á, thì các vị tổ họ tu á, các vị tổ lại nói là tu hay nhất vẫn là niệm danh hiệu của Phật. Thì lý do nó rất là phức tạp, đó nó cũng là từ cái chỗ tâm lý của con người. Một khi mình ra đời á, thì trong cái tâm của mình á, nó như thế nào mình đâu có biết, khó biết ghê lắm. Nhưng mà đặt Phật gom nó lại á, vì theo cái nghĩa chữa bệnh á, mình biết rồi đó, mình có cái tính tốt, mình có cái tình cảm, cái gì tốt đẹp hết á. Nhưng mà bởi vì đạo Phật là cái đạo chữa bệnh, cho nên đạo Phật nói căn bản của con người mình á, không có cái gì là tốt hết, mà nó chỉ là tham sân si. Nó là tham sân si, cho nên tất cả đều có bệnh. Mà bao giờ hết cái tham sân si á, thì con người mới thực sự là không có bệnh nữa. Thì đó là mình biết, cho nên con người nó có tham, có sân, có si. Tham, sân, si hình tướng nó ra làm sao? Nó thuộc về tâm thức, mình đâu có thấy. Thành ra thường thường mình phải thấy bằng một cái hành động cụ thể. Ví dụ giờ nó rớt một cái viên kim cương ngay ở giữa đây, cái tất cả nhảy đến trộm. Tất cả cái hành động nó nói lên cái tâm tham của mình. Còn cái, nếu không có cái hành động, nó phải nhìn ra cái tâm tham. Mà tham là như thế nào? Tham một viên thôi hả? Rồi hết hả? Không có, cho hai viên dần nữa, cho ba viên dần nữa. Thành ra như vậy nó thấy cái tâm tham hình như nó không có đáy, nó không có biên giới, nó không có giới hạn. Rồi có nhiều người rớt đến 10 viên kim cương ngồi cũng bình thản thôi. Nhưng mà đưa cho cái bằng là chụp liền. Có nhiều người tham tài, có nhiều người tham danh, có nhiều người tham lợi, nó đủ kiểu tham hết á. Thành ra nói một chữ tham thôi á, nhưng mà nó rất là bao la rộng lớn, nó bao trùm hết tất cả những cái tâm tính của mọi loài. Ví dụ người cõi trời á, họ không có tham giống như mình, họ tham cái khác. Vậy thành ra giờ mình biết sao đây, đó chính ở chỗ đó đó mà mới nói là cái pháp của Phật là một cái thuốc mà nó chữa bệnh tận gốc, và cái bệnh của mình á, nó ra rất nhiều mặt. Do đó cho nên con người của mình á, nó có rất nhiều cái tâm trạng khác nhau. Thế thì khi mà do những cái tâm, do những cái gốc của mình đó là tham sân si, thì khi mình ra đời á, mình sống trong cái hoàn cảnh, thí dụ bây giờ cứ nói bình thường, thí dụ là mình, nếu mình là một người nữ thì rất ít người nữ nghĩ cái chuyện là tôi phải làm tổng thống đó. Là người nam nó nghĩ chuyện đó, mà trong người nam nó cũng ít rồi, cũng gì người nữ nữa. Đó là do một khi mà mình mang một cái thân, mình mang một cái tính chất nào đó, thì cái tâm tham của mình cũng biến đi. Mình ở trong hoàn cảnh mình tham cái gì thôi. Nhưng mà nếu nó đủ duyên thì mình có thể tham lớn. Ví dụ một người chẳng bao giờ nghĩ làm tổng thống hết, nhưng mà tự nhiên cái mình làm ăn nó giàu có, rồi mình trở nên có thể nói là tỷ phú. Thế rồi tự nhiên cái mình cũng có thể nghĩ là mình cũng có thể ra ứng cử tổng thống được chứ. À lúc đó đó, lúc đó cái ý muốn nó mới xuất hiện, nó đủ duyên nó mới xuất hiện. Thành ra chính vì vậy đó, thì mình mới thấy là tu hành nó cũng như thế. Khi Đức Phật đưa một cái pháp môn này cho mình tu á, thì con người của mình á, ví dụ mình là một người có tri thức, thì mình bảo chứ tu pháp gì vậy? Ồ, cái pháp này của người bình dân mình cũng tu. Có người ấy thì nói là ừ, pháp này thích hợp để tu, tại vì tôi không có, ngoài đời tôi cũng chẳng có làm cái gì hãnh diện cái gì hết á, tôi cũng có học nhiều, bây giờ mà đừng có nói gì mà triết lý thâm sâu hết á, vậy thì tôi chịu tu cái pháp này, ví dụ tịnh độ chẳng hạn. Nhưng mà đấy cũng có người trí thức cũng bảo ừ tôi tu, nhưng mà cả hai khi tu á, thì khi mình bắt đầu mình tu đó, thì có thể là do cái tâm của mình á, nó tha thiết, do cái sự tinh tấn của mình, thì tự nhiên là nó tâm thức của mình á, nó chuyển và nó đạt đến một cái cảnh, một cái tình trạng nào đó mà xưa nay á, mình chưa có cảm thấy. Bây giờ mình cứ lấy thí dụ mình ngồi mình quán mặt đất, mình quán cây ở trên tịnh độ, thế mình quán thế rồi tự nhiên cái nó hiện rõ ra, thì như vậy á, thì lắm lúc á, nó có những cái tâm trạng của mình khi mà nó hiện rõ ra như vậy á, thì nó như thế nào, thì lúc đó cái tâm của người tu á, người ta cảm thấy như là mình đã đến một cái mức độ nào. Nếu là một cái người trí thức á, thì người đó sẽ cảm thấy như là mình chứng đắc. Nếu là một người bình dân á, thì nó sẽ có trường hợp mà mình sẽ nói sau. Bây giờ nếu người trí thức á, mình cảm thấy mình chứng đắc, thì tự nhiên á, là mình bắt đầu mình nghĩ là ủa, mình có thua ai đâu, mình tu mình chứng mà, mình có thua gì ai đâu. Thế mình vô chùa mình hỏi mấy thầy, thầy nào cũng nói mình thấy không có chứng gì hết á, đâu có thầy nào thấy cái đó đâu. Thế mình nghĩ là mà mình có thua gì ai, tại sao mình phải nghe lời mấy thầy. Đó là cái tâm trạng của mình nó như vậy. Thì từ cái tâm trạng như vậy, cái tự nhiên mình nghĩ là mình cũng thuyết giảng được. À, mình cũng đi thuyết giảng được, mình cũng thâu phục ra được. Rồi mình mới gom một số Phật tử lại. À, vậy đó, mình cũng chỉ bảo, chỉ bày, mình cũng giảng dài. Tại mình cũng có cái trí thức của thế gian nữa. Mình giảng dài, vậy cái mấy người cái nghe thấy phục, thấy hay. Thấy vô chùa, thấy mấy thầy sao cứ nói không có vào đề mà không có chịu nhấn mạnh tu tập. Ông này cư sĩ nhưng mà cũng giỏi lắm, nhất là có bằng cấp, có trí thức nữa, thì người ta muốn đời đã chuộng danh rồi thì người ta phải phục. Bây giờ mình lại nói thêm cái tu tập như vậy, mình chỉ bày nữa.